Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, lẽ ra thì tối hôm nay là ngày 4 tháng 9 2004, chúng ta sẽ tiếp tục kinh Bách Dụ. Nhưng mà Pháp Hòa thì trong khi mà nghe đại chúng đọc cái kinh Địa Tạng phẩm thứ 5 mà nói về danh hiệu của địa ngục đó, thì Pháp Hòa nảy ra cái ý thì thôi bây giờ mình nói một chút xíu về cái phẩm kinh này. Thật ra thì cái quyển kinh này Pháp Hòa đã nói một lần rồi, nhưng mà ngày xưa nói trong cái phạm vi cái chúng tu học Bát Quan Trai đó, và quy định thời gian là bao lâu, cho nên cái buổi nói về kinh Địa Tạng rất là ngắn gọn. Thì có dịp nào thì mình sẽ nói lại, nhưng hôm nay thì mình chỉ nói tới một phẩm thôi, phẩm thứ 5. Ai có tiếng Anh đó thì mở ra chapter 5, còn nếu ai mà có bản tiếng Việt á thì là mở ra cái phẩm gọi là danh hiệu của địa ngục mà hồi nãy mình tụng đó. Bây giờ trước hết á, mình biết rằng kinh Địa Tạng là một quyển kinh Đức Phật dạy ở trên cung trời Đao Lợi cho mẹ của Ngài là Thánh Mẫu Maya. Quyển kinh này nói rất là nhiều về những cái tội phước lành dữ mà do mình tạo. Vậy cho nên quý vị mà tụng những phẩm trước á, thì mình sẽ thấy nào là chúng sanh nghiệp duyên, rồi nghiệp cảm của chúng sanh ở phẩm thứ 3, phẩm thứ 4. Và hôm nay mình chỉ nói một phẩm thứ 5 thôi, là danh hiệu của địa ngục. Bây giờ trước hết á, mình phải hiểu rằng khi mà nói tới địa ngục á, thì mình tưởng tượng địa ngục ở đâu? À, địa ngục ở dưới đất. Mình nghĩ rằng ở dưới lòng đất á, có một cái địa ngục, mà địa ngục tiếng Anh nó gọi là hell. Có một cái hell ở dưới lòng đất á, thì mình chết rồi mình đi xuống dưới. Nhưng mà thật ra đó, kinh Địa Tạng nói rõ rằng địa ngục chính là cái sự tối tăm mê mờ của con người mình. Cho nên á, Ngài Phổ Hiền mới hỏi Ngài Địa Tạng rằng: xin Ngài nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng sinh bị tội khổ ở trong cõi Ta Bà cùng Diêm Phù Đề này, và nói những sự về quả báo không lành, làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Tức là phải nói cho rõ, Ngài Phổ Hiền cầu xin Ngài Địa Tạng nói rõ để cho những người sau này họ nghe mà họ biết được cái quả báo. Để làm chi vậy? Khi mà mình có những cái khổ đau gì, mình đừng có trách, mình đừng có than tự nhiên, mà biết rằng đây là cái quả báo ở quá khứ. Thì Ngài Địa Tạng mới nói rằng, quý vị mới thấy nè, ở trang số 72 của bản tiếng Việt á, thì trong này có một cái danh từ gọi là thiết vi, địa ngục thiết vi. Giờ thiết vi là gì? Thiết là sắt, vi là hàng rào, thiết vi là hàng rào sắt. Vậy thì núi thiết vi có nghĩa là hàng rào sắt, mà cái chỗ đó thì tối tăm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có một cái địa ngục rất là lớn, tên là cực vô gián. Cực là gì? Cực là cực kỳ, vô là không, gián là gián đoạn, có nghĩa là cực kỳ khổ sở, không bao giờ gián đoạn. Mà nói theo cái danh từ Ấn Độ là A Tỳ địa ngục. Quý vị có nghe danh từ địa ngục A Tỳ không? Cái người đó mà làm lọ tội đó ha, là rớt xuống 18 tầng địa ngục A Tỳ. Quý hiểu không? Thì cái chữ A Tỳ đó, người Trung Hoa dịch là vô gián, không bao giờ ngừng dứt cái sự khổ sở, cho nên gọi là vô gián, rồi cực vô gián. Thì quý vị thấy á, cái sự mê mờ mà trong này nói rằng cái dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đó là chỉ cho cái tâm mê muội, hay nói một cách khác là cái tâm vô minh của mình. Khi cái tâm mà mê mờ của mình rồi thì không có một ánh sáng nào lọt vô được hết. Một chút chân lý nào mình cũng không có thể thấu vô được hết. Giống như bây giờ mình nói một cách dễ hiểu đơn giản là cái người mà họ đã mê hồn trận cái vấn đề cờ bạc rồi, thì quý vị có giảng cái gì cho họ nghe được không? Nói cái gì họ cũng nghe hết trơn. Hay là cái người mà họ ham chơi rồi, họ theo bạn, theo bè để mà xì ke ma túy, để mà làm những điều tội lỗi rồi, thì nói cái gì nó cũng vô hết. Thì lúc đó tâm hồn họ nó tối, nó tối đen rồi, nó tối thẳm rồi, nó bị cái hàng rào sắt nó bao lại rồi, cho nên gọi là thiết vi. Mà trong đó đó, cái hàng rào đó tối thẳm, có một cái chỗ đó là cực vô gián, không bao giờ dừng dứt cái sự khổ. Như vậy thì tâm vô minh, hay là tâm mà không biết một chút về đạo lý đó, không biết một chút về cái sự tu niệm, cái sự tu tập trong đời sống hàng ngày, thì cái tâm đó gọi là cái tâm vô minh. Vậy cho nên á, khi mà mình bị giam hãm trong cái rào sắt bao bọc không thể thoát khỏi, thì ai sống trong vô minh là sống trong địa ngục tối tâm. Vậy thì cái người nào mà ở trong địa ngục, mình bây giờ có đang ở địa ngục không? Có chứ. Nếu mà mình không một chút nào tỉnh giác, mình luôn luôn sống, mình chạy theo những cái khổ đau, những cái lôi cuốn ở bên ngoài, tức là không có một chút ánh sáng nào hết. Cho nên trong kinh này nè, cũng có một cái phẩm gọi là các ngài, đó tại sao kỳ vậy? Ngài Địa Tạng đem chúng sanh ra khỏi địa ngục rồi, rồi lại đi vào nữa. Đức Phật nói những người đó vì chúng sanh can cường, cứng đầu, cứng cổ lắm. Mình cũng vậy đó, khi mình khổ đó, cái mình ráo riết mình tu. Khi mình khổ mình ráo riết mình tu, cái mình tu, cái mình bớt khổ được chút, cái mai mốt cái mình nhảy vô nữa. Vậy thì có phải là mình, khi mình có khi mình cũng muốn ra, được Phật cứu ra rồi, có nghĩa là nhờ giáo pháp của Phật mình ra khỏi địa ngục rồi, nhưng mà vài bữa nữa cái lại nhào vô nữa. Giống như mình nói ví dụ ở đời đó, có nhiều người vợ hoặc chồng hoặc người yêu với nhau thôi, trời, nhiều khi mình thấy cái người kia ăn hiếp họ, đánh đập họ gần chết, à thôi, cái là họ dứt khoát. Nhưng mà rồi vài bữa nữa cái họ cũng nhảy vô nữa, bỏ không có được. Vậy thì cái đó là cái gì? Đó là địa ngục của tối tâm mà giam hãm, ra rồi lại vào. Cho nên ngài Địa Tạng có bao giờ thành Phật không? Không có thành Phật nổi. Vì sao? Vì chúng sanh cứ ở mãi trong địa ngục à. Mà cái nguyện của ngài là nguyện gì? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Kinh Tạng Bồ Tát bổn nguyện, bổn nguyện là cái nguyện của mình. Bây giờ mình hỏi là mình có bổn nguyện chưa? Mình có cái bổn nguyện ra khỏi địa ngục chưa? Có, nhưng mà lâu lâu mình quên cái bổn nguyện đó, mình cũng chạy vào trong cái khổ đau đó nữa. Biết khổ đó, nhưng mà vẫn nhào vô kiếm khổ. Cho nên á, trong kinh ngài Địa Tạng mới nói nè, ngài Phổ Hiền Bồ Tát ơi, địa ngục nó nhiều lắm, không có nói hết đâu. Bây giờ tôi nói sơ sơ cho ngài nghe thôi nha. Thì ngài Địa Tạng mới nói như thế này: cái vô minh mà hết sức lớn lao mà triền miên không có dứt thì gọi là cực vô gián chứ gì nữa. Có nhiều người họ khổ, mà quý vị thấy không? Không có dứt khổ, hết khổ này tới khổ kia. Có nhiều khi hết khổ chồng chưa xong rồi lo khổ con, hết khổ con rồi chưa xong rồi lo khổ anh, khổ chị, họ khổ tứ bề hết. Cái đó là cực vô gián. Rồi bây giờ có những cái vô minh mà khó mà ra khỏi, cho nên gọi là A Tỳ đó. Mà có cái vô minh mà nó quay quần trong tứ bốn cái thứ dục. Bốn cái thứ dục là gì? Tình dục, sắc dục, thực dục, dâm dục. Cho nên gọi là tứ giác. Tứ giác là bốn bề mà nó bao mình lại. Ở ngoài đời nó có một cái bệnh mà ai người ta cũng ngã, đàn ông đó, gọi là gì? Tứ đổ tường đó. tức là tử nè, sắc nè, tài nè, khí nè, bốn thứ, tức là rượu nè, gái nè, tử sắc. Tài là gì? Bài cờ bạc. Cái khí là cái gì? Bốn thứ đó, hút sách, rượu chè, hút sách, rồi đàn bà con gái, rồi đánh bài đánh bạc. Thì những người đó, người ta nói là trong bốn bức tường, người đàn ông phải ngã một bức. Như vậy thì có những người ngã hết bốn bức. Rồi con người mình á, thì nếu mình không có bị khổ đau về tình á, thì mình có nhiều người á, bị bốn cái thứ này gọi là tình dục, sắc dục, thực dục, rồi gì nữa, dâm dục. Bốn cái thứ này nó bao vây, cho nên gọi là tứ giác. Ở trong một cái địa ngục gọi là địa ngục tứ giác. Rồi khi mà nó bị cái vô minh, cái khổ đau đó đó, khi mình được á, quý vị biết không, được là vui không? Vui thì cũng có đó, nhưng mà sau đó rồi sao cũng phải đủ thứ khổ đau hết, giống như là dao nó chém mình cho nó. Cho nên trong này gọi là gì? Phi đao. Giống như dao mà nó bay vô trong người mình mà nó chặt mình vậy đó. À, đau lắm. Ví dụ như cái người mà đang yêu rồi họ thất tình cái coi, giống như là dao mà đâm vô trong tim họ vậy. Hay là họ thấy một cái người yêu của họ bây giờ bỏ họ đi với một người khác thì họ cũng đau khổ như dao đâm vậy đó. Cho nên gọi là địa ngục phi đao. Rồi ở trong cái vô minh đó rồi á, thì làm cho con người đau nhất, như bị tên lửa, tên là gọi là hỏa tiễn. Hỏa tiễn là gì? Là những cái mũi tên như lửa. Rồi có những cái địa ngục, con người có nhiều khi họ dồn nén quá, họ khổ nhưng mà họ bị ức, họ không có biết làm sao mà họ thổ lộ ra ngoài, thì giống như là giáp sơn, tức là đưa họ đi vào cái thế gọi là gì, đến gần cái chân núi không còn chỗ thoát nữa, gọi là giáp sơn. Quý hiểu ý không? Rồi đó, có khi á, thì như bị gì, như bị thông thương, tức là như bị những cái mũi tên mà nó đâm thẳng vào trong tim của mình, đâm thủng qua, cho nên gọi là thông thương. Rồi á, có khi mình đau như là gì, như là bị xe sắt mà nó cán vậy, cho nên gọi là thiết xa, đau như bị xe cán. Rồi có khi á, nằm trên giường sắt vừa lạnh vừa không êm, cho nên gọi là thiết sàng. Cái giường ngủ của ông vua thì gọi là gì? Long sàng. Nhưng mình á, mình có ngủ được như vua không? Thật ra ổng ngủ như là, ổng nói ổng là vua, ổng ngủ trên long sàng, chứ ổng cũng sợ người ta hành thích ổng, ổng cũng sợ người ta vô ta hại ổng, cho nên nhiều khi ngủ cũng đâu ngon giấc đâu. Thì cho dù là long sàng thì cũng như thiết sàng chứ không có khác. Thì bây giờ mình nghĩ thử coi, con người mình có bao giờ mình nằm trên thiết sàng chưa? Có chứ. Có những đêm trằn trọc không ngủ được, lo cái này, sợ cái kia, suy nghĩ cái nọ, tính toán cái kia, đủ thứ hết trơn á. Phải chưa? Đừng nói chi, thí dụ như tháng này mà lãnh một check về, rồi lãnh thêm cái thơ Việt Nam qua nữa, cái là bắt đầu ngồi tính rồi đó. Trời, tháng này làm sao mà chia ra đây? Tội nghiệp, hồi chiều có một vị Phật tử nam đến đây, rồi ngồi nói chuyện, than. Anh nói con khổ quá thầy ơi. Hỏi làm sao vậy? Cả nhà ở Việt Nam á, anh, mấy người em con á, không ai đi làm hết trơn á, mà người nào cũng 30-40 tuổi á, là bây giờ cứ chờ tiền con gửi về ăn thôi. Mà con viết thư về hàng trăm hàng ngàn lá, con nói bên này con cực lắm, con khổ lắm, con đi làm con nhịn từng đồng từng cắt con gửi về, mấy anh em lo mà đi làm để mà phụ giúp, con có gửi về thì con chỉ để phụ cho nuôi cho ba mẹ thôi chứ. Rồi bây giờ á là tội nghiệp lắm. Ảnh nói con ngủ mà gần trời mà gần sáng đó, nghe con nghe điện thoại reo là con hồi hộp lắm. Biết ở đâu phone không? Ở Việt Nam phone. 6 giờ sáng mình bên này là ở bên kia mấy? 7 giờ tối. À, rồi bên kia mà gọi qua một cái mà anh canh cái giờ anh đi làm, tại anh đi làm tới 2-3 giờ anh mới về. rảnh ngủ á, canh cái giờ đó anh có ở nhà rồi lãnh phone, anh có thể sáng nào cũng nghe cái phone đó, nhiều khi con muốn bắt vậy đó, nhưng mà không bắt không được, phải bắt, nhưng mà con biết bắt là có việc. Thì con bắt cái phone lên cái, con hả con, mẹ con đau, con gửi tiền về đi con. Rồi cái tuần lễ sau cái con nghe cái cú điện thoại nữa, cái mẹ con gọi về, mẹ con nói con hả con, ba con bệnh, con gửi tiền về đi con. Lo lắng đủ thứ hết. Thì con người mình cũng vậy đó. Có những cái đêm mặc dù mình nằm trên cái giường bằng nệm, mình đắp một cái tấm mền rất ấm, nhưng mà thiệt sự lúc đó nó cũng giống như mình nằm trên thiết sàn vậy đó. Tại đủ thứ lo. Rồi có những lúc mà nó bế tắc á, lo mà nó không thông. Rồi hoặc là mình lo bên này, lo bên chồng chẳng xá bên mình không à, trước còn lai vãng viếng thăm gì đó, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Thành thử ra mà hãy mình lo bên này á, thì mình lại hụt hẳn bên kia. Cho nên rồi làm sao tính để cho nó điều hòa, cho nó quân bình cả hai bên. Cho nên có những đêm mình nằm rất là khổ. Cũng có những cái thứ ham muốn mà quá độ của mình, ăn mặc thì lè lẹt, xài, nhìn ai mà nhìn mình biết mình khổ đâu. Tại vì mình đi một cái tiệc hay là mình ăn mặc rất là hào nhoáng, nhưng mà ai biết được những cái bộ đồ mình đang mặc là thiết y. Thiết y là gì? Đồ bằng sắt. Nó bó mình, nó nặng nề thấy mồ đi. Mặc dù thấy nó vậy nhưng mà thiệt sự ra tiệc đồ gì biết không? Một là đồ mướn, hai á là mua nhờ mượn tiền mua, cà thẻ để mua. Để làm chi vậy? Chỉ vì mình muốn lè lẹt cho người ta thấy thôi. Vì vậy cho nên có những cái người mặc quần, mặc áo, nhưng mà thiệt sự ra quần áo họ đang mặc giống như thiết y vậy đó à, không có giải thoát. Thôi đừng nói làm chi, ngay cả người Phật tử cũng vậy đây nè. À, mặc cái áo giải thoát, nhưng mà có thật sự giải thoát chưa? Hay là nó cũng mặc cái áo lên mà nó cũng nặng nề như mình thiết y vậy đó. Đắp cái y lên mà để mà tụng kinh thì nó cũng nặng nề như mình đang mặc một cái thiết y vậy đó. Tại sao? Vì tâm hồn mình đầy ngập những cái phiền muộn, những khổ đau, những giận hờn, những ganh tức. Cho nên cái đó nó cũng nặng như là thiết y vậy đó. Cho nên gọi thiết sàng, thiết y. Quý vị biết không, thiết ngu là gì? Thiết ngu là con trâu sắt. Đố quý vị biết con trâu sắt là gì biết không? Trong kinh đó, Phật có kể một câu chuyện như thế này. Có một cái ông nông phu nọ mất một con bò, cho nên đi kiếm con bò. Thì Đức Phật khi mà ông đi đến Phật á, thì ông mới hỏi: thưa Sa Môn, Sa Môn có thấy con bò của con ở đâu không? Thì Đức Phật mới trả lời: ai trong chúng ta cũng có một con bò để mặc, để mà lôi kéo hết á. Mất con bò thì khỏe chứ làm sao đâu. Quý vị biết con bò là gì không? Là cái nhà của mình nè, là chiếc xe của mình nè, là tiền bảo hiểm của mình nè. Thì quý vị thấy mình có nhiều con bò không? Mấy thầy đây gánh con bò này cũng nặng lắm. Có cái chùa cũng làm con bò. Cho nên mỗi người ai cũng phải làm sao? Ai cũng vướng bận một con bò hết. Cho nên đôi khi cũng phải lôi kéo con bò. Cho nên rồi người Việt mình qua đây hay nói đi cày là vậy đó. Cực quá, không có nói đi làm nữa, mà ai cũng nói sáng mai còn phải đi cày nữa, tối nay còn phải đi cày nữa. Ví mình như cái gì? Ví mình như con bò, con trâu vậy đó. Cực như vậy đó. Vì cái gì? Cũng vì miếng cơm manh áo, cũng vì cái nhà, cái cửa, cũng vì đủ thứ hết. Cho nên mỗi người cũng có con thiết ngu. Nhưng mà nếu mà mình vướng, mà mình không biết cách để mình dẫn dắt nó, thì nó cũng thành ra một con bò sắt để cho mình cởi, mình kéo. Quý vị biết không, ở trong kinh còn diễn tả nó giống như là bị con bò sắt mà nó kéo, nó cày, nó vầy thân của mình ra vậy đó. Rồi có nhiều khi á, mình giống như là có ngàn cái mũi tên nó đâm vào trong tim của mình, cho nên gọi là thiên nhẫn. Như bị con lừa mà nó dẫm lên mình, cho nên gọi là thiết lư. Lư là con lừa đó. Bị như con lừa sắt nó dẫm lên mình. Rồi có nhiều khi khổ quá, khổ đến mức uống ly cà phê mà cũng biết mình đang uống ly cà phê, nó nhiều khi nó phỏng miệng nữa. Uống nóng quá mà không hay, ăn mà không biết mình đang ăn cái gì, thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là giống như là mình bị bắt uống nước đồng sôi gì, cho nên gọi là dương đồng. Rồi thì giống như là mình ôm một cái cột trụ đỏ đang cháy, cho nên gọi là gì? Gọi là bảo trụ. Ôm như một cái cột đồng cháy đỏ, bảo trụ. Rồi mình như bị lửa mà nó ráp vô trong người mình, cho nên gọi là lưu hỏa. Rồi giống như là bị gì? Bị rạch lưỡi, cho nên gọi là canh thiệt. Rồi giống như bị chặt đầu, cho nên là tỏa thủ. Rồi cũng giống như là mình bị đốt tai, đốt cái chân của mình, cho nên gọi là thiêu cước. Ở trang 73 đó, như là chặt đầu, như là rạch lưỡi, như là đốt chân của mình. Rồi như bị móc mắt vì quá xốn sang, cho nó đạm nhãn. Rồi thì mình ăn cũng giống như là có nhiều khi món ngon lắm nhưng mà ăn không có mùi vị gì, ăn để ăn có gì hết trơn, ăn nó no taste. Thì nó giống như cái gì? Như là thiết hoàng. Như bị bắt mình nuốt những cái hòn sắt. Rồi tranh luận sâu xé với nhau là một địa ngục, cho nên nóng giận lại là một địa ngục khác, cho nên gọi là địa ngục đa sân. Đa sân là nhiều cái sân hận. Có nhiều lúc mình sống trong một cái môi trường ai cũng là người đang giận hờn với nhau hết. Người này không nhìn người kia không nhìn người nọ, người này ghét người kia ghét người nọ. Đó là địa ngục đa sân, địa ngục của giận dữ. Rồi vô minh như thế đã nhiều rồi mà chưa hết. Chưa hết đâu. Bồ Tát nói tiếp, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn. Rồi có địa ngục kiêu oán, địa ngục kêu la thảm thiết. Quý vị có bao giờ nghe người ta rên chưa? Những người xung quanh mình họ khổ quá, họ rên đủ thứ hết trơn á. Trời ơi, gặp họ họ than nghe đứt ruột luôn. Cho nên hôm trước mà chọc một vị đụng chút than, than hoài mà mình vui thôi, chứ không phải là mình kiền riêng gì. Ở nói lúc này bệnh xa rồi đó. Đâu có, tôi đâu bệnh xa. Tiếng Việt dịch bệnh xa là bệnh than. Đụng ai than đó, đụng gì than mấy. Kêu oán. Cho nên á, có những người trong cuộc sống này á, họ phải kêu rên thì mới đỡ bớt khổ. Mặc dù có nhiều người á, họ kêu họ rên chứ có ai giúp ích gì cho được cho họ đâu, nhưng mà họ phải than chút vậy cho khỏe, cho kêu oán. Rồi á, có những cái người sống trong cái địa ngục gọi là gì? Địa ngục bạc thiệt. Bạc thiệt là những cái địa ngục mà nói những cái lời đâm thọc, chửi rủa, nói mắng nhiếc. Có nhiều người á, họ giận á, họ rủa người ta, họ chửi bới người ta, họ đào xới người ta. Cái đó là địa ngục bạc thiệt. Cái người như vậy họ cũng đang sống trong địa ngục á, chứ họ không có vui sướng gì đâu. Có nhiều người á, họ phải chửi người ta họ mới vui. Mỗi ngày họ phải chửi một trận vậy á. Ổng chửi con rồi chửi người trong hãng, ổng chửi người trong hãng rồi chửi chồng, ổng chửi chồng thì chửi vợ, thí dụ vậy. Vì vậy cho nên á, nhớ rằng khi mình bị những cái thứ như vậy đó gọi là mình đang sống trong địa ngục á. Có ai mà muốn chửi người ta mỗi ngày đó mà không biết làm sao, tự nhiên nó cũng xui khiến mình cũng phải chửi à. Nó lạ lùng vậy đó, nó lạ vậy đó. Thành thử ra quý vị thấy không, như là Pháp Hòa kể quý vị nghe nè. Mình thấy nước là nước, chư thiên thấy nước là cam lồ, mà ngạ quỷ mà thấy nước là máu mủ. Đọc trong kinh Lương Hoàng Sám á, kể rằng á, Đức Phật chỉ cho ngài đang thấy những cái người mà đội cái chậu máu hay là uống máu, Mà tương đương nó tại sao họ phải uống? Đó là nghiệp nó chiêu cảm. Mà lúc mà nó chiêu cảm rồi thì mình phải làm thôi à, không có nói gì hết trơn. Vậy cho nên thí dụ như tự nhiên tới cái lúc đó rồi, cái tự nhiên nó trong người á, nó phát hiện lên một cái sự thèm khát. Mặc dù biết đó là máu nhưng mà vẫn muốn uống một cách ngon lành. Nó chiêu cảm thôi. Thì con người cũng vậy. Không ai muốn chửi người ta, biết chửi đó. Tao muốn chửi mày, mày đừng chọc tao nha. Rồi là bắt đầu cũng săn tay áo lên chửi. Đó là ở trong địa ngục mà. Rồi quý vị biết không, khi một con người mà họ sống trong một cái môi trường đầy những khổ đau và tâm tư họ chất chứa đủ thứ dơ bẩn của người khác hết, họ nghi người này, họ trách người kia, họ hờ người nọ, thì xin lỗi, nó giống như là những cái gì, những cái thứ dơ dái gọi là phẫn nếu. Tức là gì? Nói theo một cách dịch cho sát nghĩa cái chữ này là địa ngục, phân và nước tiểu, phẫn nếu. Có những cái bản dịch đó, họ dịch thẳng luôn, họ dịch là địa ngục cứt đái. Như vậy thì cũng là một địa ngục. Khi trong lòng của mình đã có những người họ nói ra không có câu nào đẹp hết á, không câu nào lành hết á. Tại sao vậy? Là bởi vì họ sống trong trong cái môi trường có tối tâm. Thì quý vị biết không, có đôi khi tâm trí họ bị kìm hãm, như là bị khóa lại trên ngôi là địa ngục bồng tỏa, cũng là địa ngục. Rồi trong lòng bị lửa tham sân si đun đốt hay đè nặng, bức bách, cắn xé, châm chích. Cho nên gọi là gì? Giống như là hỏa tượng, như là hỏa cẩu. Cho nên nè, giống như là con voi sắt mà nó vầy, nó giày xé mình. Giống như là con ngựa sắt, nó giày xé mình. Giống như là con trâu sắt, giống như là những cái núi lửa, giống như là cái tảng đá lửa, giống như là ở trên cái sàn, cái giường lửa, vân vân. Thì khi tâm hồn mình nó bị đầy đủ những cái sự khổ đau như vậy rồi, thì bây giờ mình làm cái gì mình cũng thấy toàn là địa ngục hết. Trong này để nè, thiêu cước nè, đó, rồi địa nào là địa ngục ẩm huyết nè, uống máu. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó ngồi cũng không yên, mà đứng cũng không yên. Trong lòng mình nó đủ thứ những cái phiền muộn giận hờn hết. Cho nên những địa ngục như thế, trong mỗi ngục lớn lại có những địa ngục nhỏ. Nghĩa là sao? Ngoài những cái sân hận mà nó lớn ra đó, ôi nó còn hằng hà xa số những cái li ti phiền muộn hàng ngày nữa. Thí dụ như ngoài ra mình đang giận cái người kia là giật tiền của mình, người nọ giật hụi của mình đang giận những cái lớn lao đi. Rồi cái về nhà, cái mình mới vừa bước vô cái chén mình mới mua đó, con mình lấy ra nó bới cơm, nó ăn, nó rớt, cái nó bể, cái cũng bực. Nó những cái phiền não nhỏ nhít đó mình không kể ra đó, mà trong cái địa ngục lớn đó nó còn chứa vô số những địa ngục nhỏ mà trong kinh nói đó. Địa ngục nhỏ là gì? Là những cái bực bội li ti mà nó xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình, đủ thứ hết. Thí dụ như giờ mình đang bực bội chuyện gì rồi, mà đi xuống dưới nhà thấy cái chỗ này chưa dọn, cái chỗ nọ nó bừa bãi, là mình đã bực rồi. Mình đã ở trong địa ngục lớn rồi, đi xuống gặp mấy cái thứ khác nữa, thành thử ra rồi mình ngục lớn, ngục nhỏ gì mình nhào vô đủ hết. Quý vị mới thấy rằng Ngài Địa Tạng nói sơ lược đó, cho nên trong đó nó có những cái địa ngục nhỏ. Mình ngồi đây nhưng mà trong lòng nó không yên, nó cũng còn bồn chồn, nó cũng còn lo lắng đủ thứ hết á, nó còn tính toán đủ thứ chuyện hết á. Trong kinh gọi là sao? Ngồi trên cái bàn trong á, là những cái ghe nhọn á, ngồi vậy chứ không có yên. Lát nhìn cái đồng hồ, tụng kinh á, trời, trang nào lời nào cũng giải thoát hết á, câu nào cũng hay hết á. Tụng thì biết hay á, nhưng mà lát thì cũng lật à, lật còn mấy trang nữa. Có nghĩa là sao? Ngồi tụng kinh mà vẫn không yên. Lâu lâu cái nó có một cái, nó chích một cái, lật còn mấy trang. Lâu lâu nó chích mình một cái, coi đồng hồ có mấy giờ, vân vân. Cho nên mình luôn luôn là mình phải cảnh giác. Ngài Địa Tạng mới nói: chúng sanh chớ có khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mảy múng đều phải chịu lấy. Đừng có coi thường một cái điều nhỏ. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhỏ nó tích chứa lâu ngày nó thành cái lớn. một giọt nước mà nó nhiễu lâu ngày nên nó cũng thành một cái thùng, một cái lu. Vì vậy cho nên đừng có khinh thường. Quý vị biết trong kinh còn nói, nếu như mình đã tạo nghiệp thì dù cho thân tình như là cha với con hay là mẹ với con thì cũng không ai chịu thay cho ai hết. Thì rõ ràng bây giờ mình đừng nói chi tội lỗi, nội cái bệnh thôi nè. Bây giờ mình thương con quá, mình nói giờ tôi thà là tôi bệnh để cho con tôi nó hết bệnh có được không? Làm sao được. Rồi cái bây giờ mình nói để mẹ lợi, mẹ gần con để con lây hết cái bệnh cho mẹ, để con hết bệnh sức mấy mà được. Bất quá lúc đó cả hai cùng bệnh thôi, chứ còn không có thể nào mà mình lại. Thành thử ra cái khổ cũng vậy. Có nhiều khi á, mình thấy tội lắm. Có những người mẹ thấy con mình nó khổ á, đau xót vô cùng. Mỗi lần thấy như vậy là chỉ biết là khóc hay là buồn thương cho con, chứ không thể nào làm được. Hay là quý vị thấy một người thân mình đau bệnh nằm ở trên giường, mình đau xót vô cùng, mình muốn thay thế cho người thân của mình chia một phần nào, nhưng mà được không? Làm sao được. Bệnh ai thì người nấy chịu, khổ ai người nấy biết. Mình ở người thì người Việt mình á, nói á thì để mà nói thôi. Thí dụ như người ta vui á, mình tới mình nói hôm nay á tôi đến đây tôi chung vui cùng với anh, hay là chia vui. Nhưng mà thở đời vui ai mà thèm chia. Vui thì có thể chung vui đó, nhưng mà chắc người ta không có chịu chia cái vui thôi. Nhưng mà mình một cái cách bạc thiệp, một cái cách nói cho để có nói, mình nói hôm nay tôi tới đây để chia vui. Nhưng mà có ai nói tôi tới đây tôi chung buồn không? À, có không? Ví dụ như mình lại một cái đám tang, mình nói hôm nay tôi tới đây tôi biết gia đình anh có người mất, tôi tới đây tôi chung buồn không? Không. Chia buồn. Chia buồn tức là sao? Chia tôi chút chút. Nhưng mà thiệt sự nói cũng nói vậy thôi, chứ thử người ta chia có chịu nhận không? Phải không? Thành thử ra cái đó cũng là một cái nói. Có đôi lúc mình cứ ngẫm nghĩ, mình luôn luôn á, mình là một diễn viên của một tuồng hát thôi, nhưng mà ít khi nào mình chịu làm một cái khán giả lắm. Khán giả là gì? Ngồi lại để mình nhìn lại con người của mình, hay là nhìn lại cái cuộc sống này, con người nó diễn biến ra như thế nào, hành xử với nhau như thế nào, giống như một cái tuồng hát vậy đó. Cho nên chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi đường khác, dầu chỗ gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay cho nhau. Quý vị nhớ ông giả có 4 bà vợ không? Cái ông trưởng giả này, ông có 4 bà vợ. Mà khi mà ông chết á, ông lại ông hỏi 3 bà. Một bà thì nói là không, ông chết rồi á thì coi như là hết. Người thứ hai nói ông mà chết á, tôi có chồng khác. Người thứ ba mới nói ông mà chết đó, thương lắm đó, tôi sẽ để cho ông cái tang, đưa ông tới mộ cúng ông 7 cái thất rồi là xong. Nhưng mà người thứ tư á, chưa kịp nói nữa thì bà mới nói ông đừng có lo, đời này đã làm vợ ông rồi thì sống thì tôi làm vợ ông, mà chết thì cũng làm ma cho ông, cho nên là luôn luôn tôi đi theo ông. Thì 4 bà vợ đó là ai? Bà vợ thứ nhất là ai? Bà vợ thứ nhất là những cái vật chất của mình đây nè, như là nhà, cửa, xe, cộ, quần áo, lụa là, gấm vóc, thương lắm, hay là đem theo thì cũng đủ cái quan tài chút chút vậy thôi, chứ làm sao mà mấy chục bộ đồ, cả trăm bộ đồ mà dồn hết vô được. Thấy chưa? Rồi nhưng mà dồn vậy chứ nó rã nó mục chứ cũng có làm gì được đâu. Cho nên bây giờ mình nói cái lớn hơn như là nhà, cửa, xe cộ cũng có đem được gì đâu. Đó, vì vậy cho nên bà vợ thứ nhất là có theo mình được không? Không có theo được. Nhưng mà thương lắm nha. À, đi vô shopping là phải yếm cái áo nào mắc tiền nhất, đẹp nhất, đi tới đi lui không được cái máng lên. Lúc nào cũng chăm sóc, ngồi ra rờ coi chỗ này ấm, chỗ nào êm, ngồi trước. Lạnh là biết lấy mền đắp, nóng biết lấy quạt mà quạt. Đó là gì? Đó là cái bà vợ của cái thân của mình. Nhưng mà thiệt chết rồi thì không có gì còn của mình nữa hết. Nóng cái lấy quạt quạt. Bà vợ này, cái thân này cũng là bà vợ mình. Nóng cái quạt, mà hãy lạnh thì chùm. Khát thì uống. Là uống mà cũng chưa chịu nước lạnh đó. Phải chịu uống cái nước gì mà bà đòi đó. Nước juice, nước trái cây. Đó. Rồi bà vợ thứ hai là ai? Bà nói sao? Ông chết tôi đi ngoại tình đó là gì? Đó là tiền bạc. Cho nên cái chữ tiền là bạc là vậy đó. Tiền nó bạc lắm, nó bạc bẽo lắm. Nó qua tay này nó vừa vô tay này nó sang tay người khác à, phải không? Nó bạc bẽo lắm, cho nên gọi là tiền bạc. Rồi bây giờ tại sao mà rồi mình nghĩ sau một chút là cũng đúng chứ. Ông chết rồi tôi đi lấy chồng khác là sao? Tức có nghĩa là ông vừa nằm xuống, tôi phải đi lo sắm quan tài, tôi phải mua đất, tôi phải mua kim tỉnh, tôi phải làm mộ bia, tôi phải mua cái này, tôi sắm cái kia. Cho nên ông tôi đi lấy chồng khác là sao? Tôi qua tay người khác liền đó. Nhưng mà thiệt sự ra cũng không đem được, phải không? Thì cho nên cái bà vợ thứ hai là tiền bạc cũng không mang được. Rồi bà vợ thứ ba là ai? Bà mới nói đó, tôi sẽ... Mà bà vợ này á, là ổng á, khi vui buồn ổng về ổng kể cho bà nghe. Ai tốt, ai xấu, ai hay, ai dở ổng về kể cho bà nghe hết á. Ai biết không? Đó là những người thân của mình. Về tới nhà vui buồn, giận dữ gì cũng kể cho vợ nghe hoặc chồng nghe. Rồi thì khi mình chết thì họ làm gì cho mình? Để tang, khóc, đưa tới mộ, cúng bảy cái thất, làm đủ thứ hết. Nhưng mà xong rồi thì sao cũng thôi chứ, làm sao những người thân mà có thể chết theo mình được. Cho nên ba bà vợ đó, nghĩ cho lại thì ai chúng ta cũng có ba bà vợ này, mà không một bà nào mà có thể theo mình được hết. Rồi cái bà vợ thứ tư là ai? Đó là nghiệp lực. Không bao giờ ngó ngàng tới bà vợ thứ tư, nhưng mà luôn luôn bà vợ thứ tư là trung thành. Đó là ai? Đó là cái nghiệp của mình tạo hàng ngày. Đôi khi mình đó, lo đời sống vật chất mà quên cái đời sống tâm linh. Cứ lo gì đâu không à, mà quên cái đời sống tâm linh của mình đi. Cứ ngày mai đây nè, ở chỗ nào nó bán cái gì đó, nó sale, đi mua, đi sắm, hoặc là đi... Nói chung là không có bao giờ mình nghĩ lại để mình bồi bổ cái tâm linh mình hết. Rất là ít thì giờ. Ngồi tụng kinh có 15-20 phút mà thấy nó nhiều dễ sợ lắm. Mà ngồi coi phim cả ngày cả đêm thấy nó nhiều dễ trớ. Còn thôi là ngồi đánh bài hay là ngồi nói chuyện tán dóc đó, ngồi giờ này qua giờ khác không sao. Mà sao ngồi tụng kinh nghe giảng thấy nó lâu quá. Quý vị thấy không? Cho nên mình rõ ràng là mình quên cái bà vợ thứ tư đó, mà mình lại chạy theo o bế những bà vợ kia. Mà chỉ có cái nghiệp thôi. Cho nên Phật mới dạy là năm điều mà quán tưởng đó. Ở trên đời này không có cái gì mà có thể theo mình được ngoài cái nghiệp mình tạo, phước hay là tội. Cho nên thân như cha với con, nhưng mà rồi mỗi người phải theo cái nghiệp lực của mình đã tạo, mà không ai mà có thể cứu vãn được ai hết. Không ai thay thế được cho người nào hết. Thì bây giờ mình nói tóm lại là khi ai mà hành động tối tâm, mê mờ thì giống như ở địa ngục, mà tham lam ích kỷ thì giống như ở ngạ quỷ, mà ai cư xử quá thấp hèn để cho tánh thú sai sự thì là súc sinh. Nếu chịu những bức bách nặng nề, đau khổ nóng bức như tự thân lửa thiêu đốt, đá đè, hay không, khí giới bằng đồng bằng sắt là đâm chém. Tức là con người sống, một á là gì? Là sống trong cái tham lam ích kỷ, sống trong cái bỏng sẻn, sống mà chỉ biết riêng mình mà không biết tới người khác, thì cái đó là đời sống của ngạ quỷ. Còn cái người sống mà cư xử với nhau một cách rất là tệ bạc, thấp kém, thì cái đó là cái đời sống của gì? Súc sanh. Còn nếu như mà mình làm những cái việc mà không có sáng suốt thì đó là đời sống của địa ngục. Thì lúc đó mình phải chịu những cái bức bách nặng nề, đau khổ, như là nóng bức, như bị lửa đốt, như đá đè, như những cái khí giới bằng đồng bằng sắt mà nó đâm chém. Cho nên Ngài Địa Tạng mới nói, Hiền nói dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả và biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Đó, tôi biết như vậy, nhưng mà tôi muốn vẫn muốn confirm, tôi vẫn muốn Địa Tạng Bồ Tát prove lại, xác định lại cái tội báo mà cho chúng sanh biết mà tránh. Thì Ngài Địa Tạng mới nói nè, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra rồi cho trâu cài trên đó, có địa ngục môi tim người tội cho quỷ dạ xoa ăn, có địa ngục giạt dầu soi sùng sục nấu thân người tội, có địa ngục đốt cột đồng trái bắt người tội ôm lấy, có địa ngục từng bựng lửa bay tấp vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẫn tiểu, hoặc có địa ngục lao gai trong sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đạch chân tay, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay hoặc vai lưng vân vân. Thì đó là gì? Đó là những cái hình ảnh mà một con người sống trong vô minh, sống trong khổ đau. Có những người họ sống á, họ có rất là nhiều bạn, phải không? Trong 1000 họ có cả 1000 người bạn, nhưng mà có bao nhiêu người thân? Một người bạn nào thân? Họ là những người khổ đau cùng cực. Cho nên á, mình thấy những cái người xấu á, mình không có nên ghét họ, mà mình phải thương họ. Mình đem cái tâm từ bi của mình ra, mình thương họ tội nghiệp. Mấy cái người đó mặc dù họ xấu, nhưng mà có lẽ cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy, họ cũng đâu có muốn. Như nãy hôm qua nói vậy đó, có ai mà muốn tự nhiên miệng mình như bắt thằng bố vậy, ngày nào cũng chửi thiên hạ đó. Nhưng mà tự nhiên ở đâu nó xui, thế nào rồi cũng có thằng cái con nhỏ nào đó, nó tới nó chọc mình rồi phải chửi nó. Nó lạ vậy đó. Sáng nay sáng sớm ra mình quýt mút lắm nha. Nhưng mà lát nữa cái mình thành bát mút. Tại sao vậy? Không biết làm sao kỳ vậy. Ngày hôm nay mới vừa trong chùa nghe kinh, mới vừa tụng thời kinh là nguyện với lòng rồi. Hôm nay vô hãng là không nói tới ai hết nha. Không có giận hờn, không có chửi bới ai nha. Mà rồi hồi không biết làm sao, nó cũng chiêu cảm, nó cũng xui khiến mình phải gặp những cái điều trái tai gai mắt, cũng phải hò hét. Nó cũng lạ vậy đó. Vậy cho nên đó, mình biết như vậy để làm cái gì? Để mà mình tránh được nhiêu mình tránh. Rồi khi mình ở trong địa ngục nào mình biết đó. Cho nên người ta nói đó, địa ngục đó, nó có nhiều tầng lắm, phải không? Nói 18 tầng là nói cho có, để mà nói cho thiệt sự ra mình lên xuống như thang máy vậy đó. Có nhiều khi khỏi ra thang máy, nó ở trong đó vừa lên tới lầu 5 cái không được, xuống lầu 3, là vừa xuống lầu 3 không được, lên lầu 17, cứ lên cứ xuống hoài cả ngày vậy đó. Cho con người mình cũng vậy, mỗi một ngày mình luân hồi cũng nhiều chỗ lắm. Cho nên á, do đó nghiệp chẳng lành mà con người phải cảm thọ những khổ ấy. Địa ngục tự ta tạo và khổ não cũng tự ta dành cho ta. Tất cả đều bắt nguồn từ cái tâm cả, từ cái tâm của mình cả. Cho nên mình phải học cái hạnh của Ngài Địa Tạng là phải đi vào địa ngục dưới cái viên minh châu là gì? Minh châu là tượng trưng cho sự sáng suốt. Cây tích trượng mà Ngài Địa Tạng cầm là tượng trưng cho cái tâm cứng rắn, cái tâm bồ đề của mình dũng mãnh xông pha đi vào địa ngục. Mà trước khi mình đi vào địa ngục, tay phải có tích trượng, tay phải có minh châu, chứ còn đi vô tay không là tiêu. Có mà mình mà không, mà tay không hả, vô cái mình mới mà vô cái ngạ quỷ nó nắm tay mình, cái mình chặt. Cho nên phải có tích trượng để giọng một cái tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Cái bài tựa đó, tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Tay phải có tích trượng là gì? Là lòng của mình phải bền tâm mà quyết chí. Tay mình phải có minh châu là phải có sự sáng suốt rõ ràng. Còn đi vào địa ngục mà không có khí giới, không có những cái binh khí, không có những cái dụng cụ hàng ma, hay là không có những cái dụng cụ để mà khai mở địa ngục, không có chìa khóa, thì cũng vậy thôi à. Mình đi vào đó lát mình cũng bệnh luôn. Cho nên có nhiều người cũng muốn làm phước lắm. Tức là sao biết không? Lắng nghe người ta nói chuyện đau, chuyện khổ, mà nghe hồi họ cũng khổ còn hơn người nói nữa. Có nhiều người như vậy. Mà trong cái xã hội mình nhiều lắm á. Pháp Hòa có một cái bà bác sĩ. Bữa nào ông chồng mới phone cho Pháp Hòa, mới nói tôi muốn lên, tôi xin gặp thầy. Thì tại vì trước đó là bà vợ đã lên nói chuyện rồi. Thì tuần sau ông chồng mới lên xin gặp. Ông chồng mới nói tôi không thể nào, tôi chịu nổi bà vợ tôi nữa. Hỏi làm sao vậy? Dù tôi biết nó tốt, tôi biết là vợ tôi làm như vậy là vì cái tâm tốt, nhưng mà không có trí, có từ bi mà không có trí tuệ. Là tại sao biết không? đi vô trong bệnh viện chăm sóc cho một người bệnh, rồi cái nhiều khi cái người bệnh nó thấy cái bác sĩ này chăm sóc tốt á, cái họ tâm sự cái chuyện gia đình, chuyện khổ, chuyện phiền, là bà vợ về đó hả, bà buồn, bà khổ, bà ăn không được, bà không thèm nói, bà đi về bà đóng cửa phòng, bà vô phòng bà trùm mền. Tại vì sao? Bà nghĩ bà cũng vậy đó. Chứ là bà đem cái, thì mặc dù cái đó là cái tốt, nhưng mà tức là mình không có đủ thuốc để mình trị bệnh, cho nên mình gần người bệnh mình không có đủ cái nội lực, cho nên gần người bệnh cái bị bệnh nó lây. Mà trong khi cái bệnh nhân cũng không hết bệnh luôn. Tại vì sao? Tại vì mình cũng đầy ấp bệnh, mình không có cách nào mình uống thuốc cho hết bệnh hết. Cho nên cả bác sĩ lẫn bệnh nhân càng ngày càng bệnh, người này tới chăm sóc cái lây bệnh. Rồi cái bác sĩ chịu không nổi, bác sĩ cũng đổ ào ra những cái khổ đau của mình luôn cho bệnh nhân nghe. Thành thử ra cả bác sĩ, cả bệnh nhân bệnh hết mà không có thuốc. Thì ông chồng mới nói rằng á, tôi chỉ muốn là vợ tôi đi vào trong hạ, trong là thương, thì vợ tôi làm tròn cái trách nhiệm. Nhưng mà về nhà vợ tôi cũng phải có thể hiện chút xíu, coi như là cái ý vị vợ chồng chứ gì đâu. Mà về không mở hồ sơ của bệnh nhân ra coi á, thì bắt đầu ngồi suy nghĩ. Tôi thấy vợ tôi buồn, tôi hỏi gì, bắt đầu ngồi kể bụng lô những bệnh nhân này khổ gì. Tôi đâu có muốn nghe. Tôi ở nhà tôi lonely quá trời rồi, tôi muốn vợ tôi về để nói chuyện gì cho tôi nghe. Thì cái đó là một cái kinh nghiệm cho mình nữa đó, phải không? Thành thử ra đôi khi á, cái tâm tốt thì cũng được, nhưng mà mình phải có cái dũng mãnh. Mình phải biết lúc nào mình phải soi cái, lấy cái viên minh châu soi sáng, lúc nào mình cần phải nói ra những địa ngục, phải không? Những cái khổ đau, nhưng mà lúc nào không nên nói, để tùy theo hoàn cảnh mà nói. Thí dụ như một đứa con nít, trong cái sự mà dạy dỗ đó, có những cái mình mới, mình trực tiếp mình nói, nhưng mà có những cái mình không nên nói, tại vì nó chưa đúng cái tuổi để mà nó nghe những cái negative nhiều quá, cho nên mình cũng không nên nói. Thật sự ra không phải là mình nói như vậy rồi để phủ nhận những cái chuyện đó, nhưng mà tội nghiệp, nó chưa đủ cái tuổi để nó nghe những cái chuyện đó. Mình nói như vậy nó bị depressed hay nó bị suy nghĩ nhiều, không nên. Cho nên mình đã phải cẩn thận. Cái địa ngục á, nó có thể, nó có mặt rất là dễ dàng. Nhưng mà thiên đường á, nó cũng có dễ, mà đôi khi nó khó hơn địa ngục. Muốn có địa ngục dễ hơn, muốn đi vào địa ngục nó dễ lắm. Tại vì sao? Tại vì trong tay mình không có tích trượng, không có minh châu. Còn như Ngài Địa Tạng á, Ngài muốn cứu những chúng sanh là trước hết á, Ngài phải nguyện sao? Nguyện độ. Thì cho nên khi mà Ngài tu hạnh Bồ Tát, Ngài trở thành ra Bồ Tát rồi, thì Ngài mới dám đi vào địa ngục. Giống như Ngài Quan Âm vậy đó, không phải tu cái nhĩ căn viên thông á, thì mới nghe hết những cái tiếng khổ của chúng sanh. Chứ còn mà lơ tơ mơ như mình mà nghe thời gian là sao? Mình điên luôn. Giống như cái anh Phật tử anh lên đó, bây giờ con nghe gia đình khổ thiếu, con muốn điên, con muốn hùng luôn vậy. Tại vì gia đình con là phone qua là chỉ có vậy thôi, đọc bao nhiêu cái thơ cũng nội dung có nhiêu, rất là tội. Cho nên có những người á, họ sống ở bên ngoài vậy chứ họ có những cái khó khăn, họ những cái những khổ đau mà không biết họ phải tâm sự với ai. Giống như cái có những người mà độc thân qua bên nước ngoài, qua bên này mà sống vậy đó. Thì mình ở đây mình còn có cha, có mẹ, có anh, có em thì đỡ đi. Mà có những người họ chỉ qua đây một mình, một bóng. Họ có những cái niềm đau, nỗi khổ không biết trút với ai, ngoài một vị thầy ở trên chùa ra, hay là một vị linh mục hay mục sư ở nhà thờ. Họ không còn người nào để họ trút nữa. Bạn bè thì đôi khi cũng lắng nghe vậy, nhưng mà bạn bè nghe mà không có phương pháp, cho nên chỉ cho họ những con đường đi mà nó hơi lệch lạc. Thành thử ra quý vị thấy ở trong đời có được một người mà để mình tâm sự, mình chia sẻ đó, không phải là chuyện dễ đâu, khó lắm. Ở đây Pháp Hòa mới thường nói với người Tây Phương á, cái thùng phước xương của chùa đó, cái thùng donation đó, quý vị cũng không nhất thiết phải donate cho chùa tiền bạc. Quý vị có thể donate cho chùa một lá thơ. Thật ra đó là một sự khuyến khích. Tại sao vậy? Bởi vì có những người Tây Phương á, họ sẵn sàng họ nói, mà có những người Tây Phương họ càng e dè, họ chưa dám nói. Cho nên mình phải offer, mình phải như thế nào, mình phải giới thiệu, mình phải sẵn lòng mình nói với họ là quý vị đừng nghĩ rằng cái thùng donation phải bỏ tiền, quý vị có thể bỏ vào đó một lá thơ. Một lá thơ mà quý vị có thể tâm sự những cái gì mà quý vị đang bị vướng phải. Thì thật như vậy, khi mà Pháp Hòa nói như vậy, Pháp Hòa nghĩ rằng tôi hy vọng trong thùng donation khi tôi mở ra đó thì sẽ có một vài lá thơ. Thì từng rồi có một vài lá thơ của một vài người Tây Phương, họ viết, họ tâm sự và họ cảm ơn mình rất là nhiều. Họ cảm ơn là bởi vì những lúc mà họ đau khổ tận cùng rồi thì tự nhiên nó xui khiến làm sao họ tìm được Đạo Phật, họ tìm được những lời dạy của Phật và giúp ích cho họ thấy rõ rất là nhiều. Họ nói là không thôi là họ đi vào địa ngục rồi. Họ đi vào địa ngục bởi vì họ sẽ giải quyết những cái việc rất là thẳng thắn như cái kiểu Tây Phương. Hai người bồ đi với nhau mà anh ăn anh trả và em ăn em trả vậy đó. Chứ không có kiểu như gentleman, như kiểu ngã đông mình mà bao hết. Thì họ cũng có những lúc họ hành xử như vậy. Tội nghiệp. Cho nên đó, người Việt mình đó hay là ngã đông mình đó có khổ không? Có. Nhưng mà người của mình đó còn mắc cỡ dữ lắm, chưa có chịu nói ra. Rất là hiếm người dám nói, không phải là ai cũng dám nói đâu. Cho nên á, quý vị biết không, có nhiều người lên đây á, mình nhìn mình biết họ có tâm sự. Và rồi mình cũng hỏi có chuyện gì không, họ nói có mà ngại quá không dám nói, thôi để dịp khác. Có những người nói như vậy. Rồi có những người bạn bè nói thôi bây giờ chị lên tâm sự với thầy đi, thì rất là ngại. Chị nói thôi chuyện gia đình mình mà nói cho quý thầy nghe chi tội nghiệp. Rồi có những người nói thôi quý thầy bận lắm đừng nói. Pháp Hòa đã nghe những cái chuyện mà bạn bè đã nói như vậy. Nhưng mà mình biết như vậy thì để mình tìm cách mình khéo léo trong những cái buổi nói chuyện hay là trong những lúc gặp gỡ, mình nhắc nhở họ một chút ít gián tiếp để cho họ thấy rõ những cái gì mà họ cần phải làm. Đó, thì đáng lẽ hôm nay mình học kinh Bách Dụ thì còn khoảng chừng 20 câu chuyện nữa là mình hoàn tất kinh Bách Dụ. Thì Pháp Hòa hẹn trưa ngày mai giờ pháp thoại mình sẽ nói kinh Bách Dụ. Thì hôm nay quý vị tụng cái phẩm kinh Danh Hiệu Của Địa Ngục, thì Pháp Hòa muốn nói một chút xíu để cho mình biết được rằng ngoài những cái mà Ngài Địa Tạng nói là địa ngục này địa ngục kia đó, nó cũng thể hiện trong đời sống hàng ngày của mình chứ không có xa đâu hết á. Nó tùy theo mình làm những cái việc gì mà địa ngục nó đầy ắp. Đó là những cái gì Pháp Hòa muốn nói về cái phẩm thứ năm này. Có một dịp nào thì chúng ta sẽ, có lẽ là mình sẽ học lại cái, toàn bộ cái phẩm, cái kinh Địa Tạng này. Ý nghĩa hay lắm. Từng lời, từng chữ trong này và từng cái chuyện trong này đó, nó đem lên một cái ý nghĩa mà mình thấy rõ ràng trong cuộc sống mình, chứ không có nói chuyện đâu xa. Ngay trong đời sống này mà qua cái thể hiện qua cái kinh Địa Tạng. Ngay cả kinh Di Đà cũng vậy, nó ngay trong cái đời sống này. Ngay cả kinh Phổ Môn cũng vậy, nó ngay trong đời sống này. Thí dụ như kinh Phổ Môn nói, người nào mà bị lửa đốt, rơi xuống hầm lửa mà niệm Quan Âm thì hầm lửa biến thành ao sen. Hầm lửa đó là gì? Hầm lửa đó là sự giận dữ. Niệm Quan Âm nó tự nhiên gông cùm xiềng xích nó giải tỏa hết. Đâu có nghĩa là ai còng mình làm tội rồi cảnh sát bắt cái vô trong cái xe cảnh sát ngồi niệm Quan Âm, lát cái tự nhiên mấy cái lò tói đứt bụp bụp ra lúc đó cảnh sát nó bỏ chạy hết á, không không? Nhưng không phải như vậy. Con gông cùm xiềng xích là gì? Ý muốn nói những cái sự trói buộc, những cái sự ràng buộc, những cái sự dính mắc, những cái sự mà không giải tỏa được nơi nội tâm của mình còn cột chặt nó thôi. Đó là gông cùm xiềng xích đó. Mình phải niệm Quan Âm để cho nó giải tỏa. Quý hiểu ý không? Rồi bị nước cuốn trôi mà niệm Quan Âm là gì? Nước cuốn đây là ý chỉ cho một dòng nước của tham dục, nó lôi cuốn mình đi. Thí dụ như khả năng của mình không đủ mà mình bị cái dòng nước mà ham muốn nhiều quá đó, nó lôi mình đi. Thành thử ra rồi đi khổ không? Khổ là tại vì mình phải đi làm tới mấy job để trả những cái gì mà mình bị nó lôi cuốn. Cho nên ở đời như vậy, mình muốn làm cái gì cũng phải trả với một giá. Muốn làm cái gì ở đời này không có cái gì mà không có giá cả hết á. cái thứ mà mình người ta dục thùng rác mà chở lên chùa vẫn có giá 5 sen, 10 sen mà. Đồ rác vẫn có giá như thường. Quý vị thấy không? Thí dụ như đổ rác hàng tháng nè, tưởng đâu là rác đó hay sao? Mình bỏ phải không? Muốn chính phủ tới lấy phải trả chính phủ tiền là 50 đồng một tháng. Dầu ăn mà chiên cũ rồi đổ ra cái thùng phi đó, một lần mà kêu cái chỗ tới lấy dầu cái thùng đó đi là trả 16 đồng. Đó, cái gì cũng có giá cả hết á. À, không có cái gì mà quyết định mà không có giá hết á. Cho nên tùy theo mình, có những cái giá đáng phải trả và có những cái giá không đáng để trả. Phải không? Có những cái chết nó nặng như núi Thái Sơn, mà có những cái chết nó là sao? Nó nhẹ như lông hồng. Chết vì lý tưởng giải thoát thì cái chết nó có ý nghĩa. Còn ở trên đời này có bao giờ quý vị thấy rằng báo đăng mẹ anh Nguyễn Văn A mới chết, anh buồn quá anh tự giận chết theo không? Mà quý vị sẽ nghe người yêu anh Nguyễn Văn A bỏ anh buồn quá uống thuốc độc tự giận. Có chuyện đó, có đời nó có những cái chuyện như vậy. Có ai mà nói mẹ chết rồi con chết theo không? Không, ít ai nói câu đó lắm. Có thể ngàn người mới được một thôi, hoặc hai thôi, chứ còn phần lớn là đừng bỏ em một mình. Trời lạnh lắm, trời lạnh lắm anh ơi. Chứ có bao giờ con mà lại nói mẹ, mẹ đừng bỏ con lạnh không? Hiếm lắm mấy cái chuyện đó. Ở đời nó nói như vậy. Cho nên có nhiều gia đình lên cũng than phiền con cái vậy đó. Pháp Hòa nó thôi, bây giờ mình cứ nghĩ nước mắt á, khóc á, thì nó đi đâu? Nó chảy xuống, chứ có bao giờ mình khóc mà nước mắt nó chảy ngược lên đâu. Phải không? Biết như vậy thì tình thương của cha mẹ là luôn luôn nhỏ xuống cho con. Còn có thể con là quên mẹ. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Chúng sanh thì luôn luôn quên Phật, nhưng mà Phật có bao giờ quên chúng sanh không? Không. Và dạy vô lượng pháp môn, dạy đủ thứ hết trơn á. Quý vị đọc, quý vị học kinh Phật nè, học hoài, học quỷ không bao giờ thấy hết. Thương đến cái mức độ á, để cho chúng sanh khó quên, dễ nhớ. À, Phật đem ra những câu chuyện dí dỏm rất là tiêu lâm, như là kinh Bách Dụ, để mà kể cho mình nghe câu chuyện nào đó cho nó vui vui. Rồi thương chúng sanh quá chừng quá đất, cho nên nói ra đủ thứ chuyện hết. Có những chúng sanh sợ tội sợ phước thì phải nói địa ngục, à, thiên đường, đủ bệnh đủ thuốc hết. Phật thì thương như vậy, nhưng mà chúng sanh thì hay quên Phật. À, con thì hay quên cha mẹ, nhưng mà cha mẹ thì không bao giờ quên con. Vậy cho nên đó, khi mình học kinh Địa Tạng đó là mình trở về với cái tâm của mình. Tại vì Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Cho nên trong đầu, cái đầu câu đầu có câu là chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Chỉ hai câu đó thôi là để chứng tỏ rằng chư Phật ba đời, làm gì mà phải khen một Bồ Tát. Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, rồi gì nữa? Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Làm gì mà không lẽ mười phương Bồ Tát mà lại phải quy ngưỡng một vị Bồ Tát? Ba đời chư Phật cũng phải quy ngưỡng Bồ Tát sao? Đó là gì? Đó là cái ý nghĩa tượng trưng cho tâm. Ba đời chư Phật muốn thành Phật cũng phải trở về với chân tâm. Tất cả mười phương Bồ Tát muốn trở thành một bậc Bồ Tát đúng ý nghĩa thì cũng phải trở về với cái chân tâm đó. Người tu mà muốn thành đạt được thì người tu cũng phải trở về với cái chân tâm đó mà không để cho mất. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy cho nên chỉ có khi nào mình trở về với cái chân tâm của mình thì mình mới có thể thấy được cái gì? Đâu là địa ngục? Cái gì cần làm và cái gì cần không? Tại vì khi trở về với chân tâm thì lúc đó tâm nó mới sáng ra, nó mới thấy rõ những cái vấn đề. Còn khi mà mình mất tâm của mình rồi thì mình hành động hoàn toàn nó không có đúng với cái ánh sáng mà nó soi chiếu đó. Thì lúc đó mình mất chân tâm thì ở đâu? Ở địa ngục. Địa ngục tối tâm, cho nên hễ không ở, không có trở về với Địa Tạng là ở đâu? Ở địa ngục. Ở thiết vi. Ở thiết vi. Cho nên có nhiều khi á, người khổ quá họ đi, nhưng mà đi như là ai đốt ở dưới chân, gọi là thiêu cước. Đi mà nóng ruột lắm, đi mà lăng xăng lắm. Có nhiều người họ thành một cái tật á, ăn cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, mà làm gì cũng nhanh hết. Mặc dù dĩ nhiên là những lúc cần nhanh thì cứ nhanh, nhưng mà những lúc mình không ai rượt mình hết, không có gì mà phải bận rộn hết, thì mắc cái gì mà phải lăng xăng. Nhưng mà con người nó thành cái tật rồi, thành cái tập khí lăng xăng rồi. Cho nên tu á là để làm gì? Cho nên phải ngồi thiền niệm Phật để chi? Để cho nó chậm lại, để cho nó bớt những cái lăng xăng đó. Rồi từ từ á, đừng nói là tôi tu để tôi hết những cái lăng xăng, hết lâu lắm. Bây giờ trước nhất là phải bớt lăng xăng. Tu là bớt lăng xăng. À, giống như mình giữ cháu vậy, bớt đứa nào khỏe đứa đó, đến khi nào mà không còn đứa nào giữ mình thảnh thơi. Nhưng mà rồi nó thành cái tật, ô ngày nào vô nó cũng xí xô xí xào, quen có lỗ tai rồi, bữa nào không có nó cái phone, sao bữa nay mày không chở nó lên cho tao, sao bữa nay nó đi đâu, nó thành cái tật rồi. Không, vì vậy cho nên có đôi khi chúng sanh bệnh, cho nên đó ngày Địa Tạng đó, mà hỏi tại sao mà cứ vô địa ngục ra rồi mà cũng chạy vô đó đó vậy đó. Đó, ta không giữ đứa nào nữa hết à, đem về hết đi. Nhưng mà rồi bữa nào vắng cái mày đi đâu mày đi, đem nó về cho tao, nhảy vô lại. Thì thôi, hôm nay thì Pháp Hòa cũng nói một chút xíu về cái phẩm kinh Thư Địa Tạng mình vừa tụng đó, để mình tụng mình thấy được cái ý nghĩa Phật dạy nó thiết thực trong đời sống của mình như vậy. Ngày mai mình sẽ nói về kinh Bách Dụ tiếp. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.